Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chủ nhật của chương trình phát thanh nguồn sống.
Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời. Lớn bay duy Ngài, huyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời. Duy Ngài đại năng.
Trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ suy gẫm lời Chúa dựa trên thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 11, câu 2 đến câu 16 qua chủ đề Sống trong tinh thần tùng phục. Bây giờ xin chúng ta cùng hiệp một tâm tình hướng lên Chúa, cầu nguyện trao dâng giờ thiêng liêng này lên ba ngôi Đức Chúa Trời. Xin Chúa soi sáng khai mở tâm trí và ban ơn lành cho mỗi chúng ta trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay. Kính lạy Đức Chúa Trời Chí Thánh đầy ân sủng, là Cha toàn năng khôn ngoan và rất nhân từ của chúng con. Trong thì giờ thiêng liêng này, chúng con đến tôn thờ Ngài trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng con, Đấng đã phó sự sống Ngài chuộc tội cho chúng con, nhưng cũng đã phục sinh để bảo chứng cho chúng con sự sống phục sinh trong tương lai. Tạ ơn Cha đã tạo dựng chúng con, đã cứu rỗi chúng con và cũng đã tha thứ mọi sai phạm trong cuộc đời chúng con. Chỉ vì niềm tin đơn sơ, chúng con đặt nơi sự chết hiến tế của con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tạ ơn Cha cũng đã ban Đức Thánh Linh tái sinh đổi mới chúng con, để chúng con được liên kết với Ngài trong mối dây tương thông không dứt, được Ngài nhận làm con, được lời Chúa hứa ban nước thiên đàng, và trong hiện tại được bảo toàn trong bầy chiên của Ngài. Giờ đây, chúng con cùng hướng lên ba ngôi Đức Chúa Trời với lòng yêu kính tôn thờ. Xin Cha đoái xem và chúc lành cho chúng con. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Chúc cho đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con được người khen tôn quý vinh hiển và quyền phép.
Bây giờ chúng ta sẽ cùng hòa lòng trong thánh ca Này là chuyện ký tôi, bày tỏ lòng tôn kính và biết ơn sâu xa với ơn cứu rỗi từ Chúa.
Chúa thuộc về tôi nguyện tin sắc son. Tôi từng vui nếm trước phước vinh xanh vui ngon, hướng cả nghiệp cứu rồi nhờ ơn hiếu sinh. Sạch tôi bởi huyết tài, xanh bởi thần linh. Này là truyền ký. Phục Giê-xu lòng ưa biết bao, tôi được chiêm ngưỡng cánh thú vui nơi trời cao. Có thiên thần đi ra truyền ra bốn phương về cứu Chúa Giê-xu đầy dạy tình thương. Này là truyền ký. Thôi. thương phù lút ơn lành mãi tràn tuôn. Này là truyền ký tôi, bản hát của tôi, tôn vinh danh cứu Chúa không khi nào thôi. Này trang sứ tôi, ngày bản ca của tôi, ngày khen cứu Chúa tôi không lúc nào thôi.
Bây giờ chúng ta sẽ cùng suy gẫm lời Chúa trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 11 câu 2 đến câu 16 qua chủ đề Sống trong tinh thần tùng phục. Xin chúng ta cùng thầm nguyện này, xin Đức Thánh Linh khai mở tâm trí, soi sáng tâm linh giúp chúng ta thấu hiểu lời Ngài. Trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10 câu 23 đến câu 33, sứ đồ Phao-lô đã đưa ra bốn nguyên tắc cho tự do của cơ đốc nhân. Thứ nhất, gây dựng người khác hơn là thỏa mãn cá nhân. Thứ hai, coi người khác hơn mình. Thứ ba, tự do hơn duy luật. Thứ tư, nâng người khác lên hơn là vùi dập hay lên án họ. Dù đối tượng quan tâm là người khác, nhưng nguyên tắc nền tảng vẫn lại là bổn phận đối với Đức Chúa Trời, như sứ đồ Phao-lô viết trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10 câu 31. Anh em hoặc ăn hoặc uống hay làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Làm vì vinh hiển Chúa không chỉ là trách nhiệm, nhưng thật sự là đặc ân. Đức Chúa Trời vô cùng cao cả vĩ đại, nhưng Ngài vẫn cho phép chúng ta dùng cuộc sống đơn sơ tầm thường của mình để tôn vinh danh Ngài, mà danh Chúa vinh hiển là khi có những người lầm lạc trở lại tôn thờ Chúa. Chính trong quá trình này, quyền năng Đức Chúa Trời được thể hiện trong và qua đời sống tín nhân. Tiếp theo trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 11, câu 2 đến câu 16, sứ đồ Phao-lô chuyển sang một vấn đề khác, một vấn đề gây tranh luận trong thời đại chúng ta, đó là vị trí của người nam và đặc biệt người nữ theo quan điểm Kinh Thánh. Chúng ta cùng xem phân đoạn Kinh Thánh này. Tôi khen anh em vì hay nhớ đến tôi trong mọi dịp và lấy lòng trung tín tuân giữ những điều tôi đã dạy anh em. Dù vậy, tôi muốn anh em biết Chúa Cứu Thế là đầu mọi người, người đàn ông là đầu người đàn bà và Đức Chúa Trời là đầu của Chúa Cứu Thế. Phàm người đàn ông cầu nguyện hay giảng đạo mà chùm đầu là làm nhục đầu mình, nhưng phàm người đàn bà cầu nguyện hoặc giảng đạo mà không chùm đầu lại thì làm nhục đầu mình, chẳng khác gì đã cạo đầu vậy. Ví bằng người đàn bà không chùm đầu thì cũng nên hớt tóc đi, song nếu người đàn bà lấy sự hớt tóc hoặc sự cạo đầu làm xấu hổ thì hãy chùm đầu lại. Và đàn ông là hình ảnh và sự vinh hiển của Đức Chúa Trời thì không nên chùm đầu, nhưng đàn bà là sự vinh hiển của đàn ông. Bởi vì không phải đàn ông ra từ đàn bà, bèn là đàn bà ra từ đàn ông. Không phải đàn ông vì cớ đàn bà mà được dựng nên, bèn là đàn bà vì cớ đàn ông vậy. Bởi vậy, vì cớ các thiên sứ, đàn bà phải có dấu hiệu trên đầu chỉ về quyền phép mình nương gậy. Song trong Chúa thì không phải đàn bà ngoài đàn ông, cũng không phải đàn ông ngoại đàn bà. Vì như đàn bà đã ra từ đàn ông, thì đàn ông cũng sanh bởi đàn bà và cả thảy đều ra bởi Đức Chúa Trời. Chính anh em hãy đoán xét điều này. Đàn bà cầu nguyện Đức Chúa Trời không chùm đầu lại là hiệp lẽ chăng? Chính lẽ tự nhiên không phải dạy cho anh em biết rằng đàn ông để tóc dài thì lấy làm hổ thẹn sao? Nhưng nếu đàn bà để tóc dài thì là vinh dự cho mình vì đã ban tóc dài cho người dường như khăn chùm vậy. Bằng có ai muốn cái lẽ thì chúng tôi không có thói quen ấy, mà các hội thánh Đức Chúa Trời cũng không có nữa. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 11, câu 2 đến câu 16. Nhìn vào thực tế đời sống gia đình cũng như xã hội, chúng ta thấy ngay vai trò của người phụ nữ rất quan trọng. Nói về một người thành công, người ta thường nhắc đến câu, đằng sau một người đàn ông thành công là một người đàn bà vĩ đại. Tuy nhiên, có thể cũng nói ngược lại, đằng sau một người đàn ông thất bại là một phụ nữ tầm thường. Theo lối nhìn này, thì suy cho cùng nên hay hư, dường như các bà là người quyết định. Mặt khác, khi nói về nhân số đặc biệt trong các hội thánh, tỷ lệ các bà thường chiếm số đông, vì thông thường theo các cơ quan thống kê và thăm dò, phái nữ có lòng mộ đạo hơn nam giới. Nhìn vào xã hội hôm nay, với phong trào giải phóng phụ nữ, phong trào đòi nữ quyền, đặc biệt ở các nước Á Phi và các nước theo Hồi giáo, chúng ta có nhận xét nào? Sở dĩ có những phong trào đấu tranh giải phóng hay đòi quyền lợi cho phụ nữ là vì nhà cầm quyền phần lớn là phái nam đã lạm dụng quyền lực để đảo lộn trật tự của Đức Chúa Trời thiết định cho người nam và người nữ. Nếu con người hiểu và tuân thủ áp dụng nguyên tắc quy định nam nữ quyền của Đức Chúa Trời, như trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 11 câu 12, vì như đàn bà đã ra từ đàn ông, thì đàn ông cũng sinh bởi đàn bà, và cả hai đều ra bởi Đức Chúa Trời, xã hội loài người sẽ hài hòa tốt đẹp hơn nhiều. Điều này cho thấy Đức Chúa Trời là nguồn gốc phát sinh, phân bố và kết hợp tất cả. Không tùng phục Đức Chúa Trời mà tách rời khỏi Ngài thì khó tránh khỏi rối loạn, tranh chấp, đưa đến rạn nứt, đổ vỡ và đau khổ. Tùng phục Đức Chúa Trời cũng có nghĩa là sống thực hành lời Chúa. Chúa bảo chúng ta phải sống khiêm nhu và tùng phục những người được Chúa trao thẩm quyền, nhà cầm quyền trong quốc gia xã hội, người chồng, người cha trong gia đình. Đây là những thẩm quyền chúng ta phải tuân thủ, không thể tránh né, không thể lờ đi hay bỏ qua. Dù chúng ta bỏ qua, nhưng Chúa không bỏ qua. Lời Chúa như lửa tôi luyện cho tinh dòng, lời Chúa sắc như gươm, mạnh như búa, sẽ đập vỡ những gì cứng cỏi hơn hết. Chúng ta không thể tránh né lời Chúa mà thoát khỏi hậu quả. Nếu thế giới tự nhiên không tùng phục quy luật vận hành của Đức Chúa Trời thiết định, thì vũ trụ, thái dương hệ và cả địa cầu của chúng ta sẽ ra sao? Trước khi phân tích và tìm hiểu phân đoạn Kinh Thánh trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 11 câu 2 đến câu 16, chúng ta nêu lên một số nhận xét sơ khởi. Thứ nhất, sứ đồ Phao-lô trong chương 10 đang nói về cuộc cúng hình tượng và thái độ đối với việc ăn của cúng với lời khuyên đừng gây vấp phạm cho người khác, nhưng cố gắng sống đẹp lòng mọi người, nhất là sống làm vinh hiển danh Chúa để nhiều người được cứu. Qua chương 11 dường như ông chuyển sang một vấn đề khác, nhưng không hoàn toàn khác vì vẫn liên quan đến sự thờ phượng, đó là sự cầu nguyện, giảng dạy của người nam, của người nữ. Thứ hai, hình thức vấn đề ông nêu lên hiển nhiên có liên quan đến truyền thống văn hóa, cách ăn mặc trong các buổi lễ thờ phượng của người nam, người nữ, nhưng đây không phải là chủ đích chính yếu. Ông không bàn về thời trang, nhưng dạy về thái độ đức tin trong sự thờ phượng thể hiện qua cách ăn mặc. Thứ ba, về nội dung, ý tưởng chính là nguyên tắc tùng phục Đức Chúa Trời trong đời sống, thể hiện qua truyền thống văn hóa, thờ phượng Đức Chúa Trời như thế nào cho hiệp nghi. Sứ đồ Phao-lô dùng hình thức ăn mặc trong sự thờ phượng như phương tiện để nói về điều chính yếu quan trọng hơn, đó là tất cả chỉ có thể tương giao với Đức Chúa Trời trong mối quan hệ tin cậy và tùng phục. Mới nghe qua phần Kinh Thánh trên, nếu nhìn theo bối cảnh văn hóa Tây phương hiện đại, chúng ta có cảm tưởng như sứ đồ Phao-lô có cái nhìn tiêu cực và khá nghiêm khắc đối với phụ nữ. Chính thái độ này làm chúng ta đi lạc khỏi ý chính ông muốn truyền đạt. Ông không nhắm vào thời trang hay hình thức bên ngoài, mà chỉ dùng như một trường hợp cụ thể để minh giải chân lý nền tảng là tùng phục Đức Chúa Trời và tùng phục nhau. Để có thể tiếp nhận chân lý được trình bày, chúng ta sẽ khai triển và tìm hiểu theo dàn bài sau. Thứ nhất, phương tiện cơ bản để tiếp nhận chân lý là lời Chúa. Thứ hai, xác định tinh thần tùng phục là nguyên tắc cần học để có cuộc sống hài hòa. Và thứ ba, áp dụng nguyên tắc tùng phục trên. Thứ nhất, phương tiện cơ bản để tiếp nhận chân lý là lời Chúa được giảng và dạy. Đó là trong câu 2. Tôi khen anh em vì hay nhớ đến tôi trong mọi dịp và lấy lòng trung tín mà giữ những điều tôi đã dạy anh em. Điều đầu tiên ông nói là nhớ người giao giảng tin lành cho mình. Sứ đồ Phao-lô là người đó, là người đã gieo trồng niềm tin cứu rỗi trong lòng tín hữu Cô-rinh-tô. Ông khen ngợi họ đã nhớ đến ông. Động từ nhớ ở đây được dùng trong thì quá khứ kép, chỉ thị một hành động khởi đầu trong quá khứ và tiếp tục cho đến hiện tại và có thể kéo dài trong tương lai. Tín hữu Cô-rinh-tô đã nhớ đến ông, đang nhớ ông và chắc sẽ còn nhớ ông. Ông vui mừng sung sướng khen ngợi họ. Điều này có nghĩa là họ tiếp tục giữ mối dây liên lạc tốt với ông. Đây là chi tiết rất quan trọng. Ông là sứ đồ của Chúa, là người giao giảng tin lành. Nếu họ giữ liên lạc với ông, có nghĩa là họ vẫn còn tiếp tục ở chung trong niềm tin với ông. Nếu họ thay lòng đổi dạ không còn tin Chúa nữa, hay nếu họ sa sút yếu đuối, họ sẽ tránh né ông hay cắt đứt liên lạc với ông. Điểm thứ hai, nhớ đến Phao-lô cũng có nghĩa là nhớ đến nếp sống của ông, đến nguyên tắc sống ông giữ. Một người tín đồ không nhớ hay tránh né mục sư hay các anh chị em tín hữu khác thường chỉ vì đã hay đang đi một con đường khác, biết rằng không đúng với nguyên tắc của lời Chúa, không chân thật, quanh co, vướng mắc trong các hành vi tội lỗi không đẹp lòng Chúa. Điều này cho thấy nếp sống gương mẫu thánh khiết, công chính, yêu thương của Cơ Đốc nhân rất quan trọng, vì giống như ánh sáng cho người đi trong đêm tối, như cây neo cho con tàu trong cơn bão biển, là chỗ cho những người đang bối rối cần lời khuyên tìm đến. Tín hữu trong hội thánh thường rất bén nhạy đối với những người hướng dẫn tinh thần để đến gần hay tránh né. Điểm thứ ba, nhớ người hướng dẫn không chỉ là nhớ nếp sống gương mẫu mà còn là tuân giữ lời dạy. Nếu tín hữu Corinto không giữ lời dạy của Phaolô, chắc họ cũng không còn muốn nhớ ông. Khi không làm theo lời khuyên dạy của người linh hướng, người ta thường tránh mặt thầy. Nhưng khi học trò trung tín giữ lời dạy, tình thân thầy trò sẽ tự nhiên phát triển. Bây giờ chúng ta nói đến nguyên tắc để có cuộc sống hài hòa, đó là tùng phục. Trong thư Corinto thứ nhất chương 11 câu 3, câu 8, câu 9, câu 11, câu 12, sứ đồ Phaolô viết: Dầu vậy tôi muốn anh em biết Chúa cứu thế là đầu mọi người, người đàn ông là đầu người đàn bà, và Đức Chúa Trời là đầu của Chúa cứu thế. Câu 8, vì không phải đàn ông ra từ đàn bà, nhưng là đàn bà ra từ đàn ông, không phải đàn ông vì đàn bà mà được dựng nên, mà là đàn bà vì cớ đàn ông vậy. Câu 11, song trong Chúa thì không phải là đàn bà ngoại đàn ông, cũng không phải đàn ông ngoại đàn bà, vì như đàn bà đã ra từ đàn ông, thì đàn ông cũng sinh bởi đàn bà, và tất cả đều ra bởi Đức Chúa Trời. Tùng phục là nguyên tắc cơ bản để có cuộc sống hài hòa, không chỉ cho con người, mà cho cả vũ trụ Đức Chúa Trời sáng tạo. Đức Chúa Trời đã thiết định quy luật tùng phục đó để vũ trụ vận hành không sai chật. Sở dĩ chúng ta có ngày đêm có bốn mùa đều đặn là vì sự vận hành tùy thuộc vào quy luật tùng phục hỗ tương này. Thiên nhiên tùng phục quy luật này một cách tự động, như thủy triều lên xuống mỗi ngày, mặt trời, mặt trăng, thời tiết, khí hậu, tất cả theo quy luật vận hành của vũ trụ. Các loài thú vật, các loài côn trùng sống theo bản năng. Duy con người với tự do Chúa ban phải vận dụng lý trí và ý chí để sống theo quy luật Chúa cài đặt trong lương tri để có cuộc sống thỏa nguyện an bình. Trong câu 3, sứ đồ Phaolô viết: Dầu vậy, tôi muốn anh em biết Chúa cứu thế là đầu mọi người, người đàn ông là đầu người đàn bà, và Đức Chúa Trời là đầu của Chúa cứu thế. Sứ đồ Phaolô đã cô đọng các mối quan hệ trong quy luật tùng phục. Ông dùng từ đầu có thể được hiểu theo nhiều nghĩa. Đầu có nghĩa là nguồn, như là đầu nguồn, nguồn gốc. Nhưng đầu cũng có nghĩa là thẩm quyền. Chúng ta sẽ tập trung vào ý nghĩa này vì liên quan chặt chẽ đến sự tùng phục là giáo lý cơ bản cho gia đình, cho hội thánh và cho cộng đồng. Đàn ông là đầu đàn bà. Điều sứ đồ Phaolô nói ở đây không chỉ trong hôn nhân, nghĩa là chồng làm đầu vợ như trong Ephesô chương 5 câu 22 đến câu 24, nhưng mở rộng ra tất cả phụ nữ đối với nam giới trong xã hội. Đây là trật tự cơ bản trong công cuộc sáng tạo như sứ đồ Phaolô giải thích thêm trong câu 8 câu 9, vì không phải đàn ông ra từ đàn bà, nhưng là đàn bà ra từ đàn ông, không phải đàn ông vì đàn bà mà được dựng nên, mà là đàn bà vì cớ đàn ông vậy. Đây là trật tự Đức Chúa Trời thiết định trong công cuộc sáng tạo nhân loại. Tuy nhiên, từ rất lâu, thế gian và những trào lưu trong thế gian không ngừng tìm cách xâm nhập vào hội thánh qua thành phần tín đồ xác thịt. Những người này du nhập những khuynh hướng trần tục vào hội thánh để bênh vực cho lối sống theo đời, và nếu có thể được thì viện dẫn kinh thánh một cách lệch lạc. Những nữ tín nhân theo chủ trương bênh vực nữ quyền sẽ chưng dẫn Galati chương 3 câu 28: Tại đây không còn chia ra Do Thái hoặc Hy Lạp, không còn nô lệ hoặc tự do, không còn đàn ông hoặc đàn bà, vì trong Chúa cứu thế Giê-xu, anh em thảy đều là một. Và họ cũng chưng dẫn Phi-e-rơ thứ nhất chương 3 câu 7, nói về thái độ chồng phải kính nể vợ, vì vợ sẽ cùng chồng thừa hưởng ân sủng của sự sống. Họ dùng những câu này để phản bác quan điểm cho rằng chồng cầm quyền trên vợ và vợ phải tùng phục chồng. Đó là ngay cả trật tự trong hôn nhân mà họ còn phản đối, huống gì trật tự nam nữ trong xã hội. Tuy nhiên, dựa vào điều sứ đồ Phaolô viết trong thư Corinto thứ nhất chương 11 câu 2 đến câu 16, chúng ta không thể nào cưỡng giải bảo rằng ông chủ trương nam nữ bình quyền theo như các phong trào bênh vực nữ quyền của trần gian. Cần lưu ý điều sứ đồ Phaolô nhấn mạnh ở đây là nguyên tắc trật tự và thẩm quyền Đức Chúa Trời thiết định trong công cuộc sáng tạo. Ngài đặt người nam làm đầu và nữ ở vị thế tùng phục, chứ ông không nói đến giá trị, khả năng, trình độ thuộc linh cá nhân. Về phương diện thuộc linh, các nam và nữ tín hữu đều là người, đều là cơ đốc nhân và đều bình đẳng. Không ít phụ nữ trội vượt hơn nam giới về khả năng, thông minh, quán xuyến và trưởng thành thuộc linh. Đức Chúa Trời thiết định nguyên tắc thẩm quyền dành cho nam và tùng phục dành cho nữ vì mục đích trật tự và trợ giúp, chứ không phải vì tính chất ưu thế tự tại của người nam. Nhân viên có thể thông minh và tài năng hơn chủ, nhưng công ty sẽ không thể hoạt động trôi chảy điều hòa nếu không duy trì được thẩm quyền của chủ và sự tùng phục của nhân viên. Chấp sự và trưởng lão trong hội thánh được chọn trong số những tín hữu trưởng thành thuộc linh. Tuy nhiên, trong hội thánh có thể vẫn có những tín hữu khác thiêng liêng hơn và trưởng thành hơn các vị chấp sự kia. Nhưng chính vì thiêng liêng và đức độ mà những tín hữu này sẵn sàng tùng phục những người ở trong địa vị lãnh đạo. Trong hội thánh, có những nữ tín hữu hiểu biết kinh thánh và thần học và có thể là những người dạy kinh thánh tài năng hơn các nam cơ đốc nhân khác, kể cả mục sư. Nhưng vì trật tự Đức Chúa Trời thiết định trong hội thánh, những nữ tín hữu này sẵn lòng tùng phục thẩm quyền của các nam chức viên. Một người vợ có học vấn cao, đời sống thuộc linh trưởng thành, sâu nhiệm, nhưng chính vì sâu nhiệm thuộc linh mà bà sẵn sàng tùng phục chồng trong trật tự Chúa định, chồng là đầu và ở dưới thẩm quyền của chồng. Thứ hai, Đức Chúa Trời là đầu Chúa cứu thế. Chúa Giê-xu đã bày tỏ rất rõ Ngài luôn luôn tùng phục ý chỉ của Đức Chúa Cha. Theo Phúc Âm Giăng chương 3 câu 34, chương 5 câu 30, chương 6 câu 38. Chúa cứu thế trước, trong và sau khi nhập thể chưa hề ở chỗ thấp hơn Đức Chúa Cha trong bản thể. Ngài tự nguyện tùng phục Cha để ở trong địa vị cứu thế và đấng cứu chuộc. Ngài vui lòng vâng theo ý Cha hoàn toàn để làm tròn mục đích của Cha. Thứ ba, sứ đồ Phao-lô đã kết chặt những nguyên tắc trên. Chúa cứu thế tùng phục Đức Chúa Cha thì cơ đốc nhân cũng phải tùng phục Chúa cứu thế. Nữ tùng phục nam và vợ tùng phục chồng. Tuy nhiên, mối dây liên kết của sự tùng phục này không phải là quyền lực áp bức mà là tình yêu tương kính. Bây giờ chúng ta sang phần áp dụng nguyên tắc tùng phục. Trong câu 11-12, sứ đồ Phao-lô viết: Trong Chúa thì không phải là đàn bà ngoại đàn ông, cũng không phải đàn ông ngoại đàn bà, vì như đàn bà đã ra từ đàn ông, thì đàn ông cũng sanh bởi đàn bà, và cả thầy đều ra bởi Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô không nêu vấn đề chùm đầu khi cầu nguyện theo góc nhìn thần học, nhưng dường như tại Cô-rinh-tô, tập quán chùm đầu khi cầu nguyện mang lại ý nghĩa này. Nam tín hữu khi cầu nguyện hay giảng dạy không đội khăn là để xác định thẩm quyền trên phụ nữ, trong khi phụ nữ cầu nguyện với khăn chùm đầu là bày tỏ tinh thần thuận phục. Đối với nam tín hữu tại Cô-rinh-tô, cầu nguyện mà chùm đầu hay đội khăn thường bị coi là không thích hợp, trong khi đối với nữ tín hữu thì đây là việc phải làm. Người Do Thái coi việc coi đàn ông đội khăn hay chùm đầu khi thờ phượng là điều sỉ nhục, còn nữ tín hữu không chùm khăn khi cầu nguyện hay thi hành sứ vụ là gây sỉ nhục cho đầu mình theo nghĩa đen, còn theo nghĩa bóng là bày tỏ thái độ bất phục tùng đối với chồng. Trong xã hội thời Phao-lô, phụ nữ thường hay đội hay quấn khăn hay có một món trang sức nào đó trên đầu để chỉ dấu hiệu nết na của tinh thần thuận phục. Trong nền văn hóa cận đông, người phụ nữ có chồng dùng màn che mặt hay đội khăn mang ý nghĩa đoan chính, giữ riêng vẻ đẹp phụ nữ cho chồng mà không phô bày cho một người nào khác. Cũng vậy, phụ nữ Cô-rinh-tô ở thế kỷ đầu dùng khăn chùm khi cầu nguyện hay làm công việc mục vụ là hình thức bày tỏ tinh thần thuận phục chồng, cũng như để bày tỏ lòng tôn kính và tận hiến cho Chúa. Tuy nhiên, dường như tại hội thánh Cô-rinh-tô, một số phụ nữ khi cầu nguyện hay giảng đạo đã không chùm đầu hay không che mặt. Trong lịch sử thời đế quốc La Mã, đã từng có những phong trào phụ nữ bỏ khăn chùm đầu và cắt tóc để phản kháng, đòi phải được đối xử như nam giới. Ngày nay, phong trào đòi nữ quyền, chống lại những luật lệ giới hạn quyền lợi của họ. Họ đòi được làm những công việc như nam giới, không chấp nhận công việc nội trợ ở nhà nuôi con, mà muốn đi vào xã hội, họ muốn ăn mặc và cắt tóc ngắn như đàn ông. Trong hội thánh Cô-rinh-tô cũng xuất hiện khuynh hướng tương tự, mà việc các tín hữu không mang khăn chùm đầu có thể coi như là một hành vi phản kháng. Đối với sứ đồ Phaolô, điều chính yếu là tinh thần tùng phục Đức Chúa Trời và tùng phục mọi trật tự Ngài thiết định. Vợ tùng phục chồng, mọi tín nhân tùng phục thành phần lãnh đạo trong hội thánh. Tuy hình thức không quan trọng, nhưng vì tập tục văn hóa, cho nên phụ nữ cũng như nam giới tránh cách hành xử gây vấp phạm. Đây cũng là nguyên tắc ông đã dạy liên quan đến thịt đã dâng cúng cho hình tượng. Hình tượng là hư không, ăn hay không ăn thịt đã dâng cúng cho thần tượng không ích lợi gì và cũng không tổn hại gì. Cũng vậy, y phục và cách ăn mặc của cả nam lẫn nữ, ngoại trừ những lối ăn mặc không đứng đắn, thì phần lớn chỉ liên quan đến văn hóa mà không có ảnh hưởng đến lĩnh vực thuộc linh. Tình trạng lý tưởng là cơ đốc nhân không nên để bị tác động bởi hình thức bên ngoài, như cách ăn mặc, ăn uống hay một hình thức văn hóa địa phương nào khác, mà tập trung vào cốt lõi của đức tin, hy vọng và yêu thương để đem lại gây dựng cho thân thể Chúa là hội thánh. Tránh tranh cãi về những chuyện hình thức và nhỏ nhặt mà tập trung vào tinh thần tùng phục để có thể sống hài hòa trong niềm tin. Qua đó, mọi thành viên trong hội thánh sẽ được kết chặt thành một khối vững chắc nhưng rất linh hoạt. Bây giờ chúng ta cùng hướng lên Chúa dâng lời cầu nguyện đáp ứng. Chúng con tạ ơn Chúa đã dùng lời Ngài để khuyên dạy chúng con sống trong tinh thần khiêm nhu, tùng phục Chúa và tùng phục lẫn nhau để có cuộc sống an bình hài hòa và qua đó những người còn ở ngoài niềm tin được thu hút đến gần Chúa nhận ơn cứu rỗi. Xin Đức Thánh Linh giúp chúng con nhờ cậy Ngài để trong cuộc sống chúng con chú tâm vào việc gây dựng anh em chúng con hơn là thỏa mãn nhu cầu cá nhân. Xin giúp chúng con sống coi người khác hơn mình, sống tự do trong Thánh Linh hơn gò bó trong chủ trương duy luật, và nhất là trong mọi hoàn cảnh tìm cách nâng người khác lên hơn là lãng quên hay vùi dập họ. Xin giúp chúng con hàng ngày tin cậy Chúa để sống tùng phục Chúa, làm tròn bổn phận trong ơn Chúa ban, chống cự cám dỗ và ma quỷ bằng sức mạnh trong lời chân lý và trong quyền năng Thánh Linh, để chúng con thêm kinh nghiệm đắc thắng, biết Chúa rõ hơn, sống gần Chúa hơn, tôn kính Chúa nhiều hơn, để càng ngày càng hữu dụng cho Chúa hơn trong trần gian. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời ba ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.